chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh dịch tả châu Phi. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy 2.560 ha lúa. Hiện nay, lúa xuân chính vụ đang trong giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh, lúa xuân muộn giai đoạn trỗ. Với điều kiện thời tiết mưa kéo dài thuận lợi cho trứng dày nở trên các trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn, cục bộ đã xuất hiện các ổ dày với mật độ từ 500 đến 1.300 con trên mét vuông, cá biệt 10.000 con trên mét vuông tại một số địa phương như xã Thịnh Đức, phường Tích Lương. Dự báo trong những ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh trên phạm vi rộng và có khả năng gây cháy từ ngày 14 đến 20 tháng 5 trên trà lúa xuân chính vụ nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu, dày lưng trắng gây ra, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn nông dân phòng trừ bằng các biện pháp. Kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Cụ thể, đối với những diện tích lúa đang làm đồng, chỗ, ở ruộng trũng, chủ động nguồn nước, bà con nông dân nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Rigel 800WG, Admai 050EC, Chet 50WG. Đối với những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì phải sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Victory 585EC, Bassa 50EC, Cyriford 585EC. Để việc phun thuốc đạt hiệu quả, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân trước khi phun phải rẽ lúa thành băng rộng khoảng 0,5 đến 0,8 mét phun vào gốc lúa. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đủ lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích theo hướng dẫn trên bao bì thuốc. Sau khi phun thuốc 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ dày ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 địa phương của thành phố Thái Nguyên. Trước diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch, thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai mọi biện pháp ứng phó, chỉ đạo tăng cường lực lượng, phối hợp các cấp các ngành nhằm phòng chống, khống chế, ngăn chặn để dịch không lan rộng.
Gia đình ông Chu Văn Xuân, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn hiện đang nuôi 3 con lợn nái và hơn 100 con lợn thịt. Trước thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại một số xã phường của thành phố, gia đình ông đã thực hiện nghiêm công tác khử trùng tiêu độc xung quanh chuồng trại. Ông Xuân cho biết, do quy mô đàn vật nuôi lớn nên gia đình ông luôn chuẩn bị sẵn các loại hóa chất cùng hàng tấn vôi bột dự trữ để thường xuyên vệ sinh chuồng trại. Khi không có dịch, ông thực hiện phun hóa chất khử trùng 2 lần một tuần, nhưng nay ông thực hiện chặt chẽ với lịch phun hóa chất dày hơn, khoảng 2 ngày một lần. Cùng với đó, việc vệ sinh chuồng trại, phòng dịch của gia đình cũng được thường xuyên hơn.
Khi mà bắt đầu tôi nghe phố Bình bị rồi, thì tôi cũng chỉ đạo con tôi là thực ra nói là nhập phải chuẩn bị một số túi ni lông. Khi bắt đầu có khách đi vào là mình phải yêu cầu, tức là từ cổng vào là bắt đầu là phải lồng túi ni lông và mang quần áo của nhà mình ra. Trong quần áo đã có tẩm mà đã dấp sát trùng khử trùng rồi, cho người ta mặc bảo hộ bên ngoài. Sau khi đó thì mình ra, người ta ra về thì tại cổng mình xin cởi trở lại và mang đi xử lý.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Luận, xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm, thì ngay từ ngày đầu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, anh đã chủ động phòng tránh dịch bệnh bằng các biện pháp như thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, rắc vôi bột. Đồng thời để đảm bảo an toàn cũng như tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn, anh tăng thêm lượng thức ăn đủ chất dinh dưỡng cho đàn lợn. Anh Luận cho biết, do đặc tính của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có vaccine phòng và trị bệnh, nên gia đình cũng chỉ nâng cao công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y cơ sở.
Gia đình tôi cũng như các hộ trong xóm có vệ sinh chuồng trại, rồi phun khử trùng, rồi vôi bột rắc quanh chuồng, rồi cổng.
Xã Sơn Cẩm hiện có trên 100 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn là trên 3.300 con. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã đã phân công các thành viên bám sát cơ sở và phối hợp chặt chẽ với cán bộ thú y xã, thường xuyên đến từng hộ chăn nuôi, nắm bắt tình hình, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng. Đồng thời nhắc nhở người dân nếu có lợn ốm bất thường, cần phải báo cho cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, xã đã tổ chức phun thuốc khử trùng tại các đường trục chính, chợ Gốc Bằng. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm cho biết, để đảm bảo an toàn đàn lợn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân chủ động phòng chống dịch.
Đối với dịch tả châu Phi, thì sau khi chúng tôi tiếp nhận được các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là phòng y tế thành phố. Về xã thì tôi đã mua vôi bột phòng y tế, đã cấp cho thuốc khử trùng tiêu độc và chúng tôi đã vận động nhân dân và đã phun thuốc ở quanh khu vực chuồng trại của các hộ chăn nuôi lớn. Và đối với khu vực chợ thì chúng tôi đã cử một tổ công tác là đã phun thuốc tiêu độc khử trùng và rắc vôi khử trùng để đảm bảo không để cho các mầm bệnh phát sinh trên địa bàn của xã.
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tính đến ngày 7 tháng 5, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện 5 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 5 xã phường, gồm Tích Lương, Tân Thành, Quyết Thắng, Thịnh Đán và Quang Vinh. Tổng số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 152 con lợn các loại, tổng trọng lượng gần 11 tấn. Ngoài việc duy trì 2 chốt kiểm dịch trước đó tại xã Đồng Liên, thành phố đã thành lập thêm 8 chốt kiểm dịch khác để kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn việc vận chuyển lợn từ các vùng dịch vào vùng chưa có dịch. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị phòng ngừa đối với dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên khuyến cáo việc quan trọng nhất cần làm hiện nay là tích cực dập bệnh dịch, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn, không để phát sinh ổ dịch mới. Đặc biệt nghiêm cấm người dân bán tháo hoặc vứt xác lợn chết, khiến dịch lây lan ra diện rộng. Cùng với đó tuyên truyền cho người dân yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn, không mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y.
Tiểu mục chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao. Để giúp cho việc nhận biết lợn mắc bệnh, Cục Thú y cung cấp một số thông tin để nhận biết triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, cụ thể như sau.
1. Triệu chứng lâm sàng. Lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi có nhiều triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Thể quá cấp tính là do virus có động lực cao, lợn chết nhanh, không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc lợn nằm và sốt cao trước khi chết. Thể cấp tính là do virus có động lực cao gây ra, lợn sốt cao 40,5 đến 42 độ C, lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm trong đống, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước, lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân. Da phần dưới vùng ngực và bụng có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1 đến 2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở, hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy, đôi khi lẫn máu, hoặc có thể táo bón, phân cứng đóng viên có kích thích nhỏ, có chất nhầy vào máu. Lợn mang thai có thể sảy thai ở mọi giai đoạn. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm virus thể mãn tính thường không có triệu chứng, nhưng sẽ là vật chủ mang virus dịch tả lợn châu Phi lâu dài. Thể á cấp tính, gây ra bởi virus có độc tính trung bình, lợn biểu hiện triệu chứng không nghiêm trọng, lợn sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn bộ phổi nên khó thở, ho có đờm, phổi có thể bội nhiễm vi khuẩn kế phát, viêm khớp, vận động khó khăn, lợn mang thai sẽ sảy thai, lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính. Thể mãn tính, gây ra bởi virus có độc tính trung bình hoặc thấp, lợn có nhiều triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như giảm cân, sốt không ổn định, có triệu chứng hô hấp, hoại tử da hoặc viêm loét da mạn tính, viêm khớp, viêm cơ tim, viêm phổi dính sườn, viêm các khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển. Tỷ lệ chết thấp, lợn khỏi bệnh sau khi nhiễm virus gây nên, bệnh sẽ trở thành dạng mạn tính. Lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi có biểu hiện các triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng thường khó khăn, khó phân biệt với bệnh khác. Vì vậy, cần lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm của cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. 2. Bệnh tích thể cấp tính. Thể cấp tính, xuất huyết nhiều ở các hạch lympho ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to có nhồi huyết, da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết, có nhiều nước xung quanh tim và trong xoang ngực hoặc xoang bụng, có các điểm xuất huyết trên thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong, phù nề trong cấu trúc hạch lâm ba của đại tràng và phần tiếp giáp với túi mật sưng. Thể mạn tính, có thể gặp xơ cứng phổi hoặc có các ổ hoại tử hạch, hạch phổi sưng, viêm dính màng phổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 5 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.